Tôi muốn mời các anh chị đọc thêm một đoạn nữa ở chương 10, mà không biết là có kịp giờ không. Nhìn lên đồng hồ thì thấy muộn rồi. Cho nên tôi chỉ xin lưu ý một điều. Các anh chị lấy chương 10 đó. Dụ ngôn người Samari tốt lành ở câu 29 cho đến câu 37, và sau đó là câu chuyện về hai chị em Martha và Maria từ câu 38 cho đến bao nhiêu? 42. Hai câu chuyện này thông thường chúng ta đọc như là hai câu chuyện độc lập. Nhưng nếu chúng ta liên kết lại thì sẽ thấy ý nghĩa phong phú hơn. Riêng dụ ngôn người Samari tốt lành có nhiều cách giải thích lắm, và giải thích nào cũng hay, cũng sâu sắc, cũng phong phú hết. Ở đây tôi chỉ xin gợi một ý tưởng thôi. Ngay câu đầu tiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, cho nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: nhưng ai là người thân cận của tôi? Yêu mến người thân cận, thế nhưng mà ai? Ai là người thân cận của tôi? Bởi vì người Do Thái, người ta hiểu người thân cận là người đồng đạo này, người cùng chủng tộc này, cùng tiếng nói này. Nên ông ấy đặt cái câu hỏi đó: ai là người thân cận của tôi? Chẳng hạn như ngày hôm nay, biết đâu chúng ta là người Công giáo, mình cũng lại hỏi Chúa và ai là người thân cận của con. Và không chừng mình cũng chỉ nghĩ là người Công giáo, còn người Phật giáo thì không, Hồi giáo thì lại xa hơn tí nữa, mà nhất là ông Cộng sản thì thôi miễn. Có phải không? Mình cũng hỏi vậy. Và cái câu trả lời cuối cùng của Chúa là gì? Nó nằm ở câu 37, sau khi kể chuyện về người Samari tốt lành. Chúa Giêsu bảo ông ta: ông hãy đi và hãy làm như vậy. Tôi chỉ nhắm có mỗi hai cái câu đó thôi. Một câu là hỏi ai là người thân cận của tôi, còn câu kết luận của Chúa: hãy đi và làm như vậy, làm như người Samari tốt lành. Thay vì ngồi đó mà hỏi ai là người thân cận của tôi, thì hãy đi và làm giống người Samari nhân hậu, tức là đặt ngược lại vấn đề: tôi phải làm gì để trở nên người thân cận của kẻ khác? Samari nhân hậu, ông ấy không ngồi đó để ông ấy hỏi ai là người thân cận của tôi, mà ông ấy hỏi tôi phải làm gì để trở nên người thân cận với người khác. Và để trả lời câu hỏi đó, ông ấy thấy nạn nhân nằm giữa đường, thì ông ấy xuống khỏi ngựa, ông ấy lấy dầu, ông ấy sức, ông ấy băng bó vết thương, ông ấy đưa lên ngựa, đem về quán trọ, nhờ chủ quán chăm sóc. Bao nhiêu tiền tôi trả? Đấy, hãy đi và làm như vậy, chứ không phải ngồi đó mà hỏi. Thế nếu chúng ta thấy cái điểm chủ chốt của dụ ngôn nằm ở chỗ đó, thì bây giờ sang cái câu chuyện của hai chị em Martha và Maria. Cứ dựa vào cái câu của Chúa Giêsu nói đó, thì trong hai chị em Martha và Maria, ai là người hãy đi và làm như vậy? Martha chứ. Thấy không? Bà Maria bà ấy cứ ngồi có một chỗ à, có đi đâu. Martha mới đi đó, đi tới đi lui, dọn hết món này sang món khác. Cuối cùng lại còn quay ra mắng Chúa nữa. thầy cứ để cái con em con nó ngồi đó mà trò với chuyện, bảo nó giúp con một tay. Nó sai luôn cả Chúa. Nói thì có vẻ như nói đùa, nhưng mà chính lúc đấy nó mới lộ ra điều quan trọng này. Đúng, làm việc là rất tốt, làm việc phục vụ là rất tốt. Nhưng có một điều căn bản hơn phải đi trước là ngồi lại mà lắng nghe lời Chúa. Tại sao vậy? Là bởi vì nếu không thì mình sẽ làm rất nhiều mà chỉ làm theo ý mình thôi, chứ không làm theo ý Chúa. Chúa chả được sơ múi gì, mọi sự quy về cái bản thân mình hết. Cho nên tôi mới nói với các anh chị là chúng ta liên kết hai câu chuyện này lại đó, thì sẽ thấy phong phú hơn. Không có nhiều thời giờ cho nên không thể phân tích chi tiết hơn, nhưng mà tôi gợi ý tổng quát như vậy để các anh chị có dịp đọc lại, suy nghĩ thêm. Thôi chúng ta kết thúc ở đây đó, rồi tuần sau mời các anh chị lấy chương 14 cho đến chương 19. Trong đó có một chùm dụ ngôn ở chương 15 hay lắm. Chương 14 đến chương 19.